kính chào quý thính giả để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, đây là bài thứ 46 của lớp dự bị hôn nhân. Chúng tôi mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ lâu nay đã mang lại ích lợi cho các bạn khi chuẩn bị bước vào hôn nhân, đồng thời cũng giúp thêm ý kiến cho quý vị đã có gia đình. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về việc đặt mục tiêu cho đời sống. Có hai bạn trẻ kia là sinh viên đại học. Hai người gặp nhau, yêu nhau và sau hơn một năm, họ quyết định làm đám cưới. Cưới nhau xong, người chồng phải tạm nghỉ học để đi làm nuôi gia đình. Người chồng làm công việc gì cũng chỉ một thời gian ngắn là chán, muốn đổi việc khác, nên chỉ trong 2 năm mà đổi việc 3 lần. Người vợ vì chưa học xong nên đi giúp người bà con buôn bán, số thu nhập hàng tháng không bao nhiêu. Cô vợ trẻ lại có tính thích mua sắm, lương tiền không có bao nhiêu mà cứ đi sắm áo quần, mỹ phẩm và những thứ không cần thiết. Hơn một năm sau, hai người có con đầu lòng, gia đình có thêm nhu cầu và vợ chồng bắt đầu thấy thiếu thốn nên rất là lo lắng. Những lo lắng đó khiến hai vợ chồng lúc nào cũng căng thẳng. Một bất đồng ý kiến nhỏ cũng đủ cho hai người cãi nhau, giận nhau. Đôi bạn trẻ này bước vào hôn nhân với tình yêu, nhưng vì thiếu chuẩn bị và không có mục tiêu cho đời sống nên đã gặp nhiều khó khăn. Các bạn thân mến, mỗi chúng ta đều cần có mục tiêu cho đời sống. Không có mục tiêu, chúng ta dễ phí phạm thì giờ, tiền bạc mà không hữu ích cho chính mình hay người chung quanh. Trong khi chuẩn bị cho ngày cưới, các bạn cũng cần nghĩ đến mục tiêu cho gia đình mình. Nghĩ xem cưới nhau rồi các bạn sẽ làm gì, sử dụng thì giờ, tiền bạc như thế nào, có mục tiêu gì để cả hai cùng hướng đến. Các bạn cần đặt mục tiêu cho riêng mình, mục tiêu cho gia đình mình và mục tiêu cho công việc Chúa. Các bạn cần có mục tiêu về mặt vật chất, tinh thần, tâm linh cũng như tình cảm. Kỳ trước chúng tôi đã nói về mục tiêu cá nhân và một phần mục tiêu chung cho gia đình, nên hôm nay chúng tôi sẽ nói về mục tiêu cho gia đình về mặt tinh thần và tình cảm. Về mục tiêu cho gia đình, chúng ta đã biết những mục tiêu cho gia đình về mặt vật chất ngoài việc lập ngân quỹ gia đình để dành tiền phòng khi gặp chuyện bất trắc, các bạn cũng nhớ để dành tiền cho con. Ngày nay với sự tiến bộ của y học, các bạn có thể quyết định lúc nào có con và có mấy đứa, nhờ đó tránh được tình trạng có con khi chưa sẵn sàng hoặc là có quá đông con không thể nuôi nấng, chăm sóc đầy đủ và chu đáo. Về mặt tinh thần và tình cảm, mục tiêu chung của hai vợ chồng bạn là giúp nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu. Nhiều người nghĩ rằng mình yêu nhau thì tự nhiên gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Hạnh phúc trong hôn nhân không tự nhiên mà đến, nhưng người trong cuộc phải quyết tâm, chủ ý xây dựng. Rồi đây, công việc làm ăn sinh sống và những trách nhiệm bổn phận hàng ngày sẽ khiến các bạn không còn thì giờ chăm sóc nhau, trò chuyện với nhau. Vì thế dần dần tình yêu hai người dành cho nhau sẽ phai nhạt. Đây là kinh nghiệm của rất nhiều gia đình. Vì thế, để tránh tình trạng này, các bạn cần đặt mục tiêu là sẽ giúp nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, sẽ đề cao cảnh giác trước những cám dỗ trong đời sống. các bạn có thể đặt những mục tiêu nhỏ như mỗi năm vợ chồng sẽ nhớ ăn mừng ngày cưới, mừng sinh nhật của nhau. Các bạn không cần làm gì to lớn, tốn kém. Điều quan trọng là dành thời giờ ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, cảm tạ Chúa về hôn nhân của mình và cầu xin Chúa ban phước trên gia đình mình. Ngoài ra, các bạn cũng cần đồng ý với nhau là mỗi khi có chuyện gì buồn nhau thì thành thật nói cho nhau biết. Nói để thông cảm, giải hòa và tha thứ cho nhau. Các bạn cũng cần tìm đọc sách báo về hôn nhân gia đình để học hỏi thêm về bổn phận vợ chồng, hầu có thể hiểu nhau và sống với nhau trong hài hòa, yêu thương. Về mặt tâm linh, quyết tâm đầu tiên của các bạn là dâng gia đình mình cho Chúa. Chúa cứu thế Giê-xu là chủ, cầm quyền hướng dẫn mọi lãnh vực trong gia đình bạn. Người chồng là chủ gia đình, chăm sóc và hướng dẫn vợ con. Nhưng Chúa Giê-xu là chủ, tất cả, Ngài trên hết. Tác giả Thi Thiên 127 cho biết, nếu Chúa hằng hữu không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Chúa hằng hữu không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Các bạn hãy dâng gia đình mình cho Chúa làm chủ, vì ngoài Chúa chúng ta không làm gì được. Các bạn cũng quyết tâm nâng đỡ nhau về mặt đức tin, nhắc nhau học kinh thánh và cầu nguyện chung với nhau mỗi ngày. Khi hai vợ chồng đều tin Chúa và có mối tâm giao mật thiết với Chúa, sẽ dễ gần nhau và hiệp một với nhau. Các bạn hãy đặt việc đọc kinh thánh, cầu nguyện chung là ưu tiên hàng đầu của gia đình. Và khi có con cái, các bạn cũng nhớ có giờ gia đình lễ bái để dạy con lời Chúa và hướng dẫn con trong đời sống tâm linh. Một mục tiêu khác các bạn cần đặt ra cho gia đình là hai vợ chồng sẽ cùng hầu việc Chúa. Đã nhận được tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta không thể sống ích kỷ, chỉ biết có mình và gia đình mình. Trái lại, các bạn cần bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách dâng thì giờ, tiền bạc và khả năng để hầu việc Ngài. Ước mong các bạn sẽ lấy câu tâm nguyện của lãnh tụ Giô-suê ngày xưa làm câu tâm nguyện cho gia đình mình. Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Thứ ba là các bạn cần đặt mục tiêu liên quan đến công việc Chúa và người chung quanh. Về mặt vật chất, các bạn đặt mục tiêu là mình sẽ không sống ích kỷ, tích lũy của cải cho mình, nhưng sẵn sàng chia sẻ vật chất với anh chị em trong gia đình cũng như anh chị em trong hội thánh. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn dạy, ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Châm Ngôn chương 19 câu 17. Nếu các bạn vì Chúa, vì tình yêu thương giúp đỡ người khác, Chúa sẽ ban phước lại dư dật trên gia đình các bạn. Về mặt tinh thần và tình cảm, các bạn hãy đặt mục tiêu sống hòa đồng với bà con hai bên và anh chị em trong Chúa, tham gia các sinh hoạt của đại gia đình cũng như của hội thánh. Nhiều người tin Chúa nhưng sống biệt lập, không giao tiếp với ai, không làm phiền ai mà cũng không muốn ai phiền đến mình. Đó không phải là đời sống của người Cơ Đốc. Chúa muốn chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Ngài muốn chúng ta có ảnh hưởng tốt đến người chung quanh. Nếu không giao tiếp với ai, các bạn sẽ không có mối quan hệ gần gũi và cũng không có ảnh hưởng gì đến người khác. Đối với anh chị em trong Chúa, các bạn cần tiếp xúc, thông công để có cơ hội lo tưởng cho nhau, chia sẻ gánh nặng cho nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ hai vợ chồng mình và gia đình mình là đủ, không cần đến ai nữa. Nếu bạn sống như thế, không những là ích kỷ, nhưng khi gặp hoạn nạn, thử thách, các bạn sẽ rất cô đơn vì không có ai giúp đỡ. về mặt tâm linh. Đời sống không phải chỉ có phần vật chất, cơm ăn, áo mặc, tiền bạc, nhưng chúng ta còn có phần tâm linh. Vì vậy các bạn cũng cần có mục tiêu cho đời sống tâm linh. Nói đúng hơn, các bạn cần đặt mục tiêu để đầu tư cho đời sống ngày sau. Các bạn không những dâng tiền bạc cho Chúa, nhưng cũng dâng thì giờ, khả năng, sức lực để hầu lo việc Chúa. Các bạn hãy lấy lời dạy sau đây của Thánh Phaolô làm mục tiêu cho mình và gia đình mình. Sứ đồ Phaolô viết: Chúa cứu thế đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Theo thư Côrintô thứ 2 chương 5 câu 15. Vợ chồng bạn hãy đặt mục tiêu cho gia đình mình là dù làm ngành nghề gì, đã là con của Chúa, các bạn sẽ sống cho Chúa, góp phần xây dựng hội thánh Chúa và làm vinh danh Ngài. Khi đặt mục tiêu sống cho Chúa, các bạn sẽ có nhiều cơ hội phục vụ Chúa và người chung quanh. Khi sống cho Chúa và tha nhân, đời sống sẽ vui và ý nghĩa, các bạn sẽ ngày càng trưởng thành, đức tin vững vàng và tình yêu vợ chồng dành cho nhau cũng gia tăng. Vợ chồng các bạn sẽ không để ý, không phiền giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, thấp thỏi, nhưng sung sướng được giúp nhau hướng đến những mục tiêu cao đẹp trong đời sống. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Cầu xin Chúa ban ơn phước tràn đầy trên đời sống và gia đình các bạn. Nếu các bạn muốn nhận được những bài học này, xin viết thư về cho chúng tôi.
Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.